chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Người nói với các ông: Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có, ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai, chúng ta sẽ được nghe tin mừng Thánh Marco. Chúa Giêsu nói về các dụ ngôn về lời của Thiên Chúa. Ngày hôm qua, Ngài dùng dụ ngôn người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng của mình. Hạt giống chính là lời Chúa, người gieo giống chính là Thiên Chúa, và từng mảnh đất được ví như mảnh đất của tâm hồn của người đón nhận. Có người thì sinh hoa chết trái 30, 60 và có người 100. Và trong tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe lại tiếp tục, Chúa Giêsu lại dùng một cái dụ ngôn khác để nói về lời Chúa. Đó là dụ ngôn ngọn đèn khi được thắp lên thì không ai để dưới gầm giường, nhưng là để trên đế để soi sáng cho cả nhà. Đó là một hình ảnh rất thông thường trong xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu. Và có lẽ cũng là cái kinh nghiệm của người Việt Nam chúng ta trong những năm khó khăn khi mà chúng ta bị cúp điện. Thời Chúa Giêsu thì chưa có điện, mà thời chúng ta thì có những khi bị cúp điện. Và khi cúp điện thì chúng ta thắp đèn dầu, và khi thắp đèn thì không ai thắp nồi lại để dưới gầm giường, trái lại chúng ta để trên đế để soi dẫn cho mọi người trong nhà. Một hình ảnh rất đỗi quen thuộc như vậy trong xã hội Do Thái. Và Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh ấy để nói về lời của Chúa. Những người lãnh nhận lời Chúa rồi thì không bao giờ che giấu điều đấy đi, chôn lấp điều ấy đi. Trái lại, lời Chúa được ví như là một ngọn đèn, và khi lãnh nhận rồi thì người ấy mang lời Chúa sống là tỏa ra ánh sáng cho những người khác nhận biết tin mừng của Đức Kitô. Đó là điều Ngài ước mong, đó là điều Ngài mời gọi. Điều Ngài ước mong, điều Ngài mời gọi thực sự cũng là điều mà chúng ta đã cam kết lãnh nhận trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, không chỉ chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa qua nghi thức đổ nước trên đầu, nhưng mà sau nghi thức đổ nước trên đầu thì còn có những nghi thức khác gọi là nghi thức diễn nghĩa. Đó là chúng ta được sức dầu thánh, chúng ta được trao nến sáng để nói rằng: Từ ngày ta lãnh nhận bí tích rửa tội, ta làm con cái Thiên Chúa và đồng thời là chứng nhân của lời Chúa, mà ngọn đèn ánh sáng mà chúng ta lãnh nhận như là một biểu trưng cho sứ vụ mà chúng ta được trao phó, để rồi chúng ta từng người trở nên ánh sáng giữa cuộc đời cho người khác nhận biết Thiên Chúa. Hiểu như thế thì ước mong của Đức Kitô ngày hôm nay và lời mời gọi của Giáo hội khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội phải là phương châm cho người Kitô hữu chúng ta sống triệt để lời Chúa để loan báo tin mừng cho anh chị em của mình. Nói về điều này có lẽ chúng ta cũng phải đấm ngực, vì dường như trong cái quan niệm của người Công giáo thì sứ vụ loan báo tin mừng hay là việc truyền giáo, ta hay nghĩ đó là việc dành riêng cho linh mục tu sĩ hay là các dòng chuyên lo việc truyền giáo. Còn người Kitô hữu giáo dân chúng ta thì được miễn trừ hay là có thể làm thêm như là một nhiệm vụ thêm vào. Thưa không, không phải như vậy. Nói về điều này chúng ta có thể so sánh nó hơi khập khiễng một chút với các anh em tin lành. Những anh em tin lành họ rất ý thức về sứ vụ truyền giáo. Ngày họ theo đạo cũng là ngày họ được trao sứ vụ. Một người theo đạo tin lành thì được trao sứ vụ ít nhất là giới thiệu Chúa cho 10 người khác chưa nhận biết Chúa. Và cái kinh nghiệm truyền giáo, đặc biệt ở trong những vùng biên giới phía Bắc của nước Việt Nam chúng ta, các đức cha và các linh mục trong những vùng ấy chia sẻ những kinh nghiệm rất là quý báu. Ở cái vùng của miền Tây Bắc của giáo phận Hưng Hóa, cũng mảnh đất ấy, cũng thời gian ấy, thì Kitô giáo chúng ta miệt mài loan báo tin mừng. Sau 20 năm thì chỉ có khoảng hơn 2.000 người trong một cái vùng địa lý như vậy. Nhưng mà cũng bằng ấy năm thì tin lành đã len lỏi mà tới 400.000 người theo đạo tin lành. Hiểu như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là việc loan báo tin mừng anh em tin lành đi trước chúng ta, nhiệt thành hơn chúng ta rất nhiều. Ước mong với sư điệp lời Chúa hôm nay và với bí tích rửa tội chúng ta lãnh nhận, và với cái tính cấp bách của việc loan báo tin mừng trên chính mảnh đất quê hương của mình, để rồi từng người chúng ta hãy đón nhận lời Chúa và sống lời Chúa ấy, để chính chúng ta trở nên một chứng nhân là ánh sáng cho những anh chị em chưa biết Chúa chung quanh của mình. Amen.
Lời người vô về những khi sầu đau.